thiên ma vạn chướng chung chung, con xin lại đấng đại hùng dọi vô biên chi tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàn Phật hiện, ở đường lai vô lượng thế tôn, đời nay chư Phật độ sanh còn tình kinh lễ tâm mình nguyện cầu. Mười Phật hiệu ứng cung mầu nhiệm, chánh biến chi minh hạnh hồng danh, thần đức thiện thể cao dày vực thế gian dài chỉ bay chân tâm. Vô thường sĩ pháp thân tình diệu, bậc trượng phu hiểu ngự chúng sanh, nhân thiên cha lành bà cõi Phật thế tôn hiện uy linh độ đời. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, từ quy giác tánh bất hạnh, Bồ Đề tâm nguyện viên thành từ đây. Vào chúng đi, con nguyện tinh tấn viễn ly não phiền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 30/5/2008, tức ngày 26/4 âm lịch năm Mậu Tý, tại đường hạ cảnh sát Bắc Phương Tổ Đình, chúng tôi vô cùng hạnh phúc được ban thực sự đường hạ yêu cầu đảm trách môn học vi diệu pháp nhập môn đến cho tỳ chúng đang an cư biệt hạ năm 2008 tại trường hạ tỉnh xá Tổ Đình Ngọc Phương. Trong khi trình bày môn học vi diệu pháp, nếu có điều gì sơ sót, kính mong toàn thể chư tôn đức ni thiện tình biết xả. Thưa quý vị, môn học về quy diệu pháp chúng tôi cũng đã có dịp trình bày ở đây một số buổi trong các kỳ đại học trước, và năm nay thì cũng được ban chức sự được hạn yêu cầu giảng môn học này, và chúng tôi sẽ trình bày khái quát về môn học vi diệu pháp, và sau đó sẽ đi vào từng bài trong môn học này. Hôm nay nếu giảng giải đầy đủ thì có tất cả khoảng 300 bài, và phần lớn là đến giảng các trung tâm, các giảng đường thì chúng tôi giảng thêm một số bài thì thời gian đã hết, và điều kiện tiếp tục thì không có, do đó thường các cái điểm giảng không phải là một lớp học thì chỉ có một số bài mà thôi. Tuy nhiên nếu người nào có tâm cầu học môn học vi diệu pháp thì chúng ta phải đi tự đi tìm, và chúng ta cũng phải tự đi tìm cái người hướng dẫn, quý vị về môn học ví dụ pháp, gọi là ví dụ pháp vì dịch từ tiếng Pali Abhidhamma. Abhid là ví dụ, Dhamma là pháp, có nên dịch là Abhidhamma. A tây tức là A tiết, đây là một từ tiếng Anh, không phải từ dịch nghĩa. Chúng ta thường nghe A tây đàm, thì chữ A tây ở đây tức là vi diệu, hay là A tiết mà người ta tiếng Anh thành A tây. Quý vị thấy rằng là cái sự tiếng Anh nó có một khoảng cách rất lớn, có khi thì nó tiếng Anh gần một cái từ gốc, có khi thì tiếng Anh tách xa từ gốc. Cái này như chữ A tì trong chữ A phí, thì A phí là vi diệu. A phí ở đây tức là tiết thuật ngữ trong tiếng Pali. A phí được định nghĩa là A phí đề cát. A phí đề cá và là cao hơn, lớn hơn. A phí được định nghĩa là vi xích khác, đặc biệt là thù thắng, vi diệu. Như vậy thì A phí dịch là vi diệu, hay là thù thắng, hay đặc biệt, hay là cao hơn. Ở trong bản tiếng Anh thì dịch là hai điều. 2G tức là cao hơn, tốc trinh là đền lại, là pháp. Thì chữ áp phí thì là vi diệu, và chữ tham ma thì là pháp. Tham ma ở đây là đàm, tiếng Anh là đàm, là A tỳ đàm. A tỳ đàm, à, đàm đấy tức là tham ma là pháp. Cái từ mà chúng ta khi tiếng Anh ra, khi ta học cũng đã lên chốt, nhất là các cái loại cổ ngữ chúng ta sẽ không hiểu hết, nhất là những người giảng sư mà có cái năng kiến giảng, tuy nhiên lại thiếu cái chiều sâu của kiến thức, cho nên cái trình bày nó không chính xác. Do đó việc học những lời giải thích thật vô cùng cần thiết, bởi vì giúp cho chúng ta cái độ chính xác cao hơn và cái trình bày nó đầy đủ rõ ràng. Ở trong Tam Tạng Pali thì gọi là Kinh Tạng, Luật Tạng và Vi Diệu Pháp Tạng. Trong kinh tông những từ bình thường mà chúng ta thường dùng theo truyền thống phát truyền thì gọi là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Nhưng theo truyền thống Nam Tông thì Kinh Tạng, Luật Tạng và Vi Diệu Tạng. Vì dịch từ chữ Abhidhamma, Abhidhamma vi diệu. Abhidhamma Vitaka tức là vi diệu tạng, Vitaka là cái vỏ, cái tàn, cái tạng. Và nếu dịch Luận Tạng thì không chính xác, bởi vì luận thạc, luận tạng theo chúng ta hiểu đó là những cái bộ luận, những bộ luận mà do các vị luận sư trình bày, bàn luận và viết thành một cái bộ luận. Thì toàn bộ những bộ luận được xếp vào luận tạng thì quan điểm của Nam Triền không chấp nhận, chỉ có những lời giải thích thật mà vi diệu thì được xếp vào vi diệu tạng. Cho nên có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là kinh luật luận thì cái nào là thuộc về kinh, cái nào thuộc về luật, cái nào thuộc về luận, thì mình sẽ tổng hợp lại tất cả những cái gì thuộc về kinh mình xét vào kinh, cái nào thuộc về luật xét vào luật, cái nào thuộc về luận xét vào luận. Nhưng mà trong Tam Tạng Pali thì rất rõ ràng, Kinh Tạng gồm có năm bộ: Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tương bộ kinh, Tăng chi bộ kinh và Tiểu bộ kinh. Và chỉ có năm bộ thôi, còn những bộ kinh khác sẽ không mà được xếp vào gọi là chú giải, tham ma gọi là tất cả chú giải. Ví dụ như hiện nay chúng ta thấy xuất hiện cái bộ phim Phú Quốc, và có một bộ nữa là chú giải phim Phú Quốc, thì phim Phú Quốc được xếp vào kinh tạng, còn chú giải phim Phong Phú không được xếp vào kinh tạng. Tôi nói cái điều này nó mang tính chất là phương pháp, phương pháp nghiên cứu. Bởi vì Đức Phật nói là cái cào bằng, cào bằng tức là những cái gì đến tất cả những cái gọi là học kinh thì chúng ta sẽ bình đẳng. Tôi đang giải thích cái chữ Abhidhamma, vi diệu pháp hay là vi diệu tạng, Abhidhamma Vitakka. Để khi đi học cái môn này thì hiểu cái môn này nữa, cái tầm quan trọng của môn học, cái vị trí vai trò môn học như thế nào. Và nếu không làm cái cao bằng làm được. Ví dụ như năm nay tất cả tiền keo tiền có đi, thế vị nào là đi trưởng, vị nào là đi sư, vị nào là sư cô, là cái rõ ràng không thể cao bằng được bằng nhau. Cũng vậy, cái nào thuộc kinh tạng thì mình mới biết đây là kinh tạng, cái nào thuộc về không phải kinh tạng thì người trên không phải kinh tạng. Trong tam tạng, như vậy chúng ta có hệ thống là tam tạng, là ba tạng, tam tạng thuộc về của Đức Phật. Còn các bộ kinh, bộ chú giải hoặc là bộ luận không phải của Đức Phật. Thì nhớ, có nhiều khi ta không có hiểu kinh này, chúng ta xét loại cái này cũng của Phật, cái này cũng của Phật, cái này cũng của Phật. Chỉ có năm bộ kinh là Đường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tương bộ kinh, Tâm chi bộ kinh, Tiểu bộ kinh là của Đức Phật. Còn ngoài ra năm bộ này không phải là Phật, mà của các vị thánh tăng, của các vị hàm tăng, của các vị lượng sư, của các vị pháp sư, của các vị giảng sư. Thì nếu gì nào uống nước tận nguồn thì phải hiểu năm bộ kinh này quan trọng nhất. Và chúng ta có một vị hòa thượng vô cùng được kính trọng, đó là hòa thượng Thích Minh Châu. Ngài đã thiên dịch gần hết cái tạng kinh bên là thiên dịch này. Và trong nghiên cứu khoa học đó, thì người ta xếp loại năm bộ kinh này thuộc tài liệu một, tài liệu một tức là tài liệu gốc, tài liệu xem như là của Đức Phật hay tối thiểu là cũng gần được. Và những tài liệu này được các nhà khoa học người ta xác nhận, và những tài liệu này được các nhà khảo cổ người ta công nhận. Năm bộ kinh này được viết trên lá bùa, và sau này được viết lại thành văn bản, thành sách, được cái thành sách, vân vân. Nhưng mà gốc của nó là năm bộ này được viết trên lá bùa. Năm bộ kinh này được kết tập trong thời đại gần Đức Phật, và tối thiểu là cách đây trên 2000 năm. Đây là kinh đại. Thế gì nào chưa tiếp xúc được bài kinh nào trong năm bộ kinh này, đó là một cái điều thiếu mình. Chúng ta có thể học nhiều thứ nhiều loại, nhưng kinh tạng của Đức Phật chúng ta chỉ học rất ít, thì đó là điều bất hạnh. Và chúng ta học có nhiều cách để học, có thể chúng ta học bằng cách này hoặc cách khác. Thậm chí bây giờ người ta còn đọc vô máy rồi ta mở ra nghe. Có nhiều người họ ba căn nhà mà đóng góp họ chỉ nghe toàn bộ kinh tạng của Đức Phật, thì đọc của họ họ đọc không nổi nữa, mắt nó mờ hoặc là không thể nào mà có thể đọc được. Thì lý do là những đồng khác người ta mở mắt ra nghe, ngồi ghế hay dựa ta nghe lại những lời dạy của Phật. Như là Đường Bộ Kinh thì có tất cả 34 bài, Trung Bộ Kinh thì có 152 bài chẳng hạn, rồi các bộ kinh khác thì cái số lượng cũng tương đương vậy. Tiên Tiểu Bộ Kinh thì có tất cả 15 quyển, trong khi đó Kinh Phật Cú có 423 câu. Kinh Phật Cú là bộ kinh tạng, nhưng mà chú giải Kinh Phật Cú không những tác phẩm về chủ đề hạnh phúc cũ, mà cái bộ gần nhất mà được phổ biến tương đối rộng rãi đó là cái bộ của các vị nghiên cứu đã dịch từ bản tiếng Anh, bản chú giải hạnh phúc cũ tiếng Anh, vì bản chú giải hạnh phúc cũ tiếng bằng tiếng Bali và được những người Tây phương mà dịch sang tiếng Anh. Và hiện nay bản dịch tiếng Anh đó đã được dịch một vài tổ dịch, và trong đó một cái bộ dịch mà được phổ biến, được in, được phát hành đó là chú giải kinh Phật cú, phải là tích truyện Phật cú. Để cho mình thấy rằng là cái kinh Phật cú thì 403 câu rất là mỏng, nhưng mà chú giải kinh Phật cú thì ba quyển rất dài. Chúng tôi nói điều đó đây thấy là kinh tạng là khác, còn kinh Phật cú thuộc kinh tạng, nhưng mà chú giải kinh Phật cú không phải kinh tạng. Đó là điều nhất. Những lời dạy trong kinh tạng thì Đức Phật thì dùng những cái ngôn ngữ đời thường, những ngôn ngữ thực tế, hay là những ngôn ngữ chế định, hay là những ngôn ngữ định đạt. Ví dụ như nói rằng là trong kinh Vô Cú kể câu chuyện Đức Phật thuyết pháp cho một cái vị hội chúng, trong đó có một vị tín nữ phát tâm quan hệ lắng nghe lời Đức Phật dạy và áp dụng cái phương pháp niệm sự chết. Sau đó 3 năm Đức Phật gặp lại và thuyết pháp cho cái vị tín nữ nghe. Thì tất cả những cái điều trong kinh tạng chủ yếu là dùng những cái ngôn ngữ bình thường. Cái này các thầy kheo ta sẽ giảng cho các thầy về kinh về tứ niệm xứ, thế nào tứ niệm xứ là niệm thân, niệm họ, tâm, niệm pháp. Vì thầy kheo phải tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế được tham ưu ở đời, đúng không? Thì trong kinh tạng sử dụng ngôn ngữ bình thường. Thế là trong cái kinh có cuốn có một câu chuyện về nàng Pattachara. Pattachara chồng con tử nạn, tâm trí nàng điên loạn hoang mang, vào chùa vừa thấy ốc vàng pháp âm phẩm tiếng, lòng nàng đứng lên. Thì cái câu chuyện về một cái vị một cái người tín nữ bị chồng chết, con chết, sanh điên loạn, sao gặp Đức Phật ngài thuyết pháp và đã đạo được quả. Còn là một câu chuyện nữa, cho nên là một cái người mẹ có một người con duy nhất mà người con đã chết. Khi cha con ta đi từ mổ, con liền trần như nổ một gan, đến khi gặp Phật Chỉ Đà, dứt điều đau khổ tình năng khỏi lòng. Thì trong kinh tạng chủ yếu là nói Đức Phật dùng những ngôn ngữ bình thường. Trong lục tạng, lục tạng thì cũng có năm bộ: đại phẩm, tiểu phẩm, tội nặng, tội nhẹ và tam loại. Thì năm bộ này để chế định cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni về những cái giới luật và những điều về các cái tâm sự, các cái nghi lễ như là lễ giới Sima hoặc là nghi lễ kinh nghi Kakina hoặc là cái nghi thức về sám hối tội tâm tàn hoặc là những cái tâm sự khác, xuất gia tỳ kheo, thì trong luật tạng trình bày rất là rõ. Và đây cũng được xem là tài liệu Phật môn tự gốc. Hiện nay thì luật tạng Bali đã được một số vị sư năm truyền đã dịch trên mạng cũng có, vì nếu mà tìm được thì nếu như quý vị tìm được đọc thì đó là một cái bài học chúng ta, người ta tiếp xúc được những lời dạy của Đức Phật, hay tối thiểu là gần mình. Nếu tìm một tài liệu khác để so với những tài liệu này thì chắc chắn không có tài liệu nào bằng. Xét về lịch sử, xét về độ tin cậy thì tài liệu Luật Tạng Bali được xem là tài liệu gần mình với Đức Phật, hay là của Đức Phật, hay là gần Đức Phật. Có nhiều người khó khăn mà nói là không phải là trực tiếp là Đức Phật, nhưng do khó khăn thế nào nữa thì tài liệu này vẫn được xem là tài liệu được tin cậy nhất, gần nhất với Đức Phật. Nếu tìm một tài liệu khác để mà nói rằng có tài liệu khác đáng tin cậy hơn thì hãy nên chưa tìm được. thứ tư là tuổi thủy tùng, thứ ba là tuổi tý, thứ tư là phát sanh cho nghe, cho học. Mà giờ mình nghe học chưa, thì mình tư được, tư duy được, suy nghĩ được. Mình suy nghĩ được, nhưng mà suy nghĩ đến cái gì? Chúng ta phải suy nghĩ trên cái mình học, trên điều mình học, trên những lời giảng của Phật. Chứ chúng ta không phải suy nghĩ theo cái cá nhân của mình. Có nhiều người có một cái suy nghĩ rất tốt, mà suy nghĩ rất nghiêm hoặc là rất tốt, rất là nhạy bén. Nhưng mà sự suy nghĩ đó nó không chính xác. Ông bà có nói câu là biết thương tốt, biết chịu khó nghe, đúng không? Biết thương tốt, không biết chịu khó nghe. Có nhiều người không biết nhưng mà không suy nghĩ. Thì cái suy nghĩ này nguy hiểm chứ không? Cái độ nguy hiểm cao nữa. Có nhiều người đi học năm ba câu, năm ba câu cú, năm ba câu kệ, rồi cái tự suy nghĩ cái lý của mình. Mà cái người này không có cái trí tuệ đặc biệt, trí tuệ theo cái nghĩa bình thường gọi là cái trí hàm, hàm trí, nó cũng nhạy bén lắm. Cho nên khi họ suy nghĩ, họ suy nghĩ tới ý gì của họ, chứ họ không có dựa vào những lời này. Vì chúng ta đang sống trong một môi trường Phật pháp, chúng ta mới dựa vào lời này. Ông Bằng có nói một câu nữa là nó có sách sinh tự chứng, mình nói hào 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 không có gì chứng, không có gì chứng mình làm được. Có nhiều người trong chúng ta nó có cái bệnh đó rồi, chứng minh được mình gọi là hay, nhưng mà lại không nói có sách sinh tự chứng. Tức là chúng tôi bị cái bệnh đó, sau này mình nghĩ là mình sai rồi. Mình muốn chứng tỏ rằng mình giỏi, mình hay, cái gì mình cũng biết, nhưng mà cuối cùng mình không biết cái gì hết. Tại sao? Tại vì mình không dựa vào cái gì hết, không dựa vào tâm hạ, không dựa vào những lời dạy của Phật, không dựa vào những tài liệu được tin cậy, được công nhận. Cho nên thưa quý vị là phải nói có sách minh chứng. Đó là thứ hai, cái phần thứ hai là tự tàng. Phần thứ ba liên quan tới môn học chúng ta đó là vi diệu tàng. Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma tức là vi diệu, vi diệu pháp. Pitaka là tạng, và dịch là vi diệu tạng. Nhớ, vi diệu tạng chứ không phải luận tạng. Vi diệu tạng thì chỉ có bảy bộ thôi. Đó là Dhammasangati là bộ pháp tụ, Vipanga là bộ phân tích, Catukkha là bộ nhân, bộ nguyên chất ngữ, Phúc Lá Bạch Nhân Tý là bộ nhân chế định, Cà Tha Bách Thú là bộ ngữ công, Nhân Hát Cá là bộ phân đối, Bách Hà Na là bộ đại sư. Nhưng mà vi diệu tạng chỉ có bảy bộ thôi. Bộ kề gọi là vi diệu tạng hay là vi diệu pháp tạng, còn ngoài ra không được xếp vào vi diệu tạng. Còn khái niệm về luận tạng thì nó rộng nhất. Tất cả những bộ luận đều xếp vào luận tạng. Trong Pali thì tam tạng Pali là một, thứ hai là chú giải tam tạng Pali. Ở đây dịch là trong tiếng Pali gọi là Attakatha. Attakatha tức là chú giải hay luận giải, luận giải hay là chú giải. Chú giải của tam tạng Pali thì xuất hiện khoảng chừng 400-500 năm sau khi có tam tạng Pali, tức là thực hiện trong 1000 năm sau khi Đức Phật nhập bàn. Còn tam tạng Pali mà được viết trên lá buông á thì xuất hiện khoảng chừng 500-600 năm, khoảng 500 năm sau. Như bộ kinh Na Di Đà Kheo thì xuất hiện khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập bàn. Và cũng thông tin cho quý vị, bộ kinh Na Di Đà Kheo không được xếp vào kinh này, mặc dầu trước Phật giáo Miến Điện rất tiếp cận bộ kinh này và tạm thời xếp vào kinh tạng. Nhưng trên độ chính xác thì bộ kinh này thì không được xếp vào kinh tạng. Thì thấy nghĩa là và bộ Thanh Tịnh Đạo cũng không được xếp vào vi diệu tạng. Hai bộ kinh hiện nay được tiếp cận, được học nhiều nhất đó là bộ Na Di Đà Kheo và bộ Thanh Tịnh Đạo, nhưng vẫn không được xếp vào tài liệu một. Nếu bắt cá là thánh đình đạo được xếp vào một kinh tạng, còn là lưỡng tạng đâu. Có nhiều người nói là thánh đình đạo lưỡng là xếp vào lưỡng tạng đâu. Kinh Tạng Đại Thừa kêu vẫn đứng sau trường một kinh, trường một kinh, vẫn đứng sau Kinh Hôn Phú, và thánh đình đạo vẫn đứng sau A Di Đà. Đây là vì gì vậy? Đây là một cái lớp học, một trường hạ, và đa số đây thưa các vị đi đây cũng trình độ cũng cao nhưng chúng tôi phải giảng như vậy, không phải là một cái giảng đường bình thường. Nên nếu quý vị nào mà nghe được nó hơi quá thì cũng không cảm thông, còn nếu không thì quý vị cho biết là chúng tôi sẽ hạ nhiệt độ xuống. Tại vì giảng một cái lớp học khác, còn giảng một cái hội chứng khác, giảng một cái đạo hạnh khác. Chúng tôi tính là sẽ giảng chú giải Kinh Hôn Phú, yêu cầu ban chức sự là giảng về môn nghi diệu pháp, và trên đường đi từ chùa xuống đây thì chúng tôi tính tổ ý kiến là giảng chú giải Kinh Hôn Phú. Như vậy thì tỉnh trung tâm sẽ hưởng cái phần chú giải Kinh Hôn Phú, còn ở đây thì giảng nghi diệu pháp, như vậy đây là độ cao hơn rồi đó. Tại vì giảng mỗi đơn một bộ, nếu dẫn chung thì một phần quy tinh người ta bị chung để trợ người ta có xài cái phần thứ hai này, sử dụng nó thường nên là phải giảng nó không chung. Thường dẫn chung là giảng về đầu thì nó hay, giảng về sau thì giờ đã chung rồi, cho nên quý vị sẽ được nghe được một bài thành hai bài, những bài gì khác mà thành hai bài, thành bài chú giải Kinh Hôn Phú. Không ngờ là các thầy cô là có cái chuyên trình độ trí tuệ cao nên học cái môn gì đó, quá tình mừng vô vị cái môn quyền pháp cho trường hợp Bali á, được Phật thầy tiếp cho chư thiên nghe, Phật thầy tiếp chư thiên nghe. Ba thánh hạ tiếp chủ yếu là tiếp cho hoàng hậu Ma Gia, cái vị chư thiên mà sẽ làm hoàng hậu Ma Gia, hay sinh cái vị chư thiên mà đến đây là hoàng hậu Ma Gia, thì Đức Phật thầy muốn trả ơn cho người mẹ của mình, nên ngài phải lên vào trời để giảng về quyền pháp 3 tháng. Theo truyền thuyết cho bà hoàng hậu Ma Gia các vị chư thiên. Và khi giảng xong như vậy thì đại bộ phận các vị chư thiên đều đắc đạo. Chúng tôi hy vọng là quý vị nghe một số bài về A Di Đà này thì quý vị sẽ chuyển hóa được cái tâm. Đây là cái môn học, học cái mà tu, chứ không phải là môn học học để mà suy nghĩ. Nếu là muốn học cái suy nghĩ thì nó không đúng thời điểm. Cho nên Phật giáo phải là triết học, không phải Phật giáo không có phải là một cái hệ thống triết lý. Phật giáo là một cái hệ thống về phương pháp thực hành, về phương pháp thực tập, chứ không phải là một hệ thống triết lý để nghe để suy nghĩ. Thì nếu sao mà bài giảng tôi trình bày cái gì ngày hôm qua trong thang của mình á, nó 10 là một, hôm qua là tâm tham mình 100 lần sự kiện, tâm sâu của mình nó 50 lần sự kiện. Sau khi nghe bài giảng này xong á, mà ngày mai á, mà tâm tham mình nó vẫn duy trì 100 lần và tâm sâu mình vẫn còn 50 lần để xem như bài giảng này. Và thậm chí có nhiều người học xong rồi cái tâm tham nó còn cao nữa. Tôi có học về cái môn quy pháp rồi, tôi hơn mọi người rồi. Thì từ khi nói vậy, tâm tham nó tăng rồi. Trong vì nói vậy là ngã mạng chỉ có mặt trong tâm tham thôi. Ngã mạng là tâm sợ. Và tâm vương á, chích ta, thì nó có 101 tâm. Trong cái tâm tham là 101 tâm thôi. 8 tâm tham là 800 tâm 101 tâm. Thì ngã mạng có mặt trong tâm tham, ngã mạng không có mặt trong tâm sợ. Quý nhìn lên cái bảng này á, bên cái hàng dưới trên ta chúng ta thì hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ tư, hàng thứ nó có 3 vòng tròn xanh đỏ. 3 vòng tròn xanh đỏ này là tham tà kiến ngã mạn, tham tà kiến ngã mạn. Thì quý thấy là tâm sân ở bên này á, hàng thứ nhất á, chính ta là tâm vương, hàng thứ nhất là 8 vòng tham. Hàng thứ gì là 2 tâm sân có màu nâu. Thì bên này á, tỉnh tư này nó có một ông, ba cái công sở này có một ông, vì thế nó có một xanh màu đỏ. Thì màu xanh màu đỏ này nó không nhập vào một ông được, tức là tâm sở ngã mạn này nó không nhảy vào trong tâm sân được, mà nó chỉ có mặt trong tâm tham. Tâm tham nó có hai màu, màu đỏ và màu xanh. Thì ngã mạn nó cũng có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Thì ngã mạn không bao giờ có được. Cho nên việc nào mà tâm sân khởi lên thì chúng tôi chúc mừng là việc có ngã mạn, nhưng có cái khác đó là sân khởi. Trong cái gì mắc vậy là ngã mạn có ba hình thái là sự so sánh hơn thua thì bằng, hơn thua thì bằng. Ví dụ mình học cái môn này xong mình nó tươi hơn với người khác rồi, tại tôi học môn quyền pháp đó là sự đánh hơn là ngã mạnh. Mình ngã mạnh cho nó tham, cho nên cái học xong mình ngã mạnh thì xem cái môn học này có gì vậy. Hoặc là mình ngã mạnh mà mình nói mình bằng người ta, tôi bằng chị, tôi bằng chị thì cũng là ngã mạn. Nói tôi thua chị cũng là ngã mạn, chứ không phải nói mình thua người ta mà mình ngã mạn. Ví dụ như người ta nói mình sao chị học mà chị chậm hiểu quá vậy, sao mà chị chậm hiểu quá, thế chị học mà cái môn mình thì cái môn cái bài học đó mình học á mình hiểu được, còn người bạn mình nó thì không chậm hiểu quá, không hiểu phải không? Hỏi mình họ tới nó lưu nhiều lần mình để ý thích thêm. Thì mình nói là sao chị học thì chậm hiểu vậy, thì đã hợp tôi chậm hiểu vậy thôi thì cũng ngắn. Còn nếu tôi bằng tôi định bìa định ổ của hôm nay bằng mình vậy tôi kia rồi đó thì cũng ngắn. Thì làm sao thì còn cái tôi nó, tôi hơn người, tôi bằng người, tôi buồn, còn chắc còn cái tôi. Cái ta cho nên cái ngã nó còn, cái mạng nó còn, cái ta cái ngã nó còn. Khi nào mà người ta không chấp bằng cái tôi cái ta đó thì cái ngã nó không còn. Thì cái môn quyền pháp cho chúng ta nhiều cái điều rất là đặc biệt. Mà trước đây mình nghĩ không phải, mình nghĩ là mình tôi đâu có, tôi phải như vậy, nhưng mà nói ai cấm mình bao mình đẹp quá, cái tâm mình sao? Mà thật sự tôi mới thấy là ai mình bao là tôi mới thấy mình tiền. Thì kêu nhìn cái bóng đẹp, mình thích, tham không? Tham. Có tinh buồn chỗ gì á, trong tâm tham nó có cái nghiệp bất thiện. Giống như cái bàn thờ nó có cái lương luôn. Đúng không? Trên bàn thờ có lương luôn, trong cái tâm nó có nghiệp. Khi mà tâm tham khởi lên thì quý vị đã chấp nhận cho một nghiệp đen. Nghiệp đen kết quả đen. Cho nên cái người mà học cái gì pháp thấy rõ rệt. Và nếu người hành tới định xứ thì mình loại trừ được tham gì. Có một số vị sĩ và pháp tâm có qua biết thiện vào các trung tâm thiền tới định xứ được biết thiện ấy. Cái thiền viện của ngài Xê Minh, thiền viện của Bà Thị Ta, tôi rất là mừng. Bởi vì đến cái trung tâm thiền để mình thực tập được để mình đẩy lùi được cái thiền này. Cái những cái mong là mình thích đó, mình tham, chắc chắn là tham, không thể thiện được. Nếu không phải tham là cái gì? Như suy nghĩ, nếu không phải tham thì là cái gì? Ban ngày á, có thì ban đêm cũng có, ban đêm có thì ban ngày cũng có. Mặt trời mọc thì mặt trăng lặn, mặt trăng mọc thì mặt trời lặn. Nếu nhìn cái bình bông này mình thích nó, mình tốt tốt với tham, như vậy thì tâm tâm gì, tâm thiện, tâm gì? Còn nếu cái tâm mang bình bông này, tôi đến cúng dường pháp bảo, tôi đến cúng dường Phật bảo, pháp bảo tăng bảo thì tâm tôi làm thiện. Còn nếu tôi nhìn cái bóng này tôi nói này, tôi nói mình đẹp, người cấm này là có khéo tay, và cái tôi khen tôi mình cũng xấu, tâm xấu, mà tôi khen nó mình đẹp, mình thà. Nhưng mà tôi thành kính, tôi cầm một bình bông, rồi tôi mang cúng dường cái đức Phật, cúng dường giáo pháp, cúng dường tăng, tăng ni thì tâm thiện. Cái người học về cái môn vi phạm này, cái vi pháp này để hiểu được rằng là cái tâm mình làm gì. Ở khi mình nhìn nó mình thấy được vấn đề, mình khởi lên cái tâm tham, càng nhìn thì càng thích, càng thích thì càng tham. Thì cách nào để mà diệt trừ tâm tham? thì cái gì thì chúng ta đó phần chánh niệm, đó là tâm chuyển vọng. Mình thấy nhìn cái mình mong thì mình than, mình không nhìn mong nữa mà mình quay mình nhìn về cái tâm của mình, mình biết đây là tâm tham. Và nếu mình học cái gì pháp thì biết nó là tâm tham, mình nhìn nó, còn nó thương nó tham, cứ nhìn nó có khen đẹp, đó là một cái nghệ thuật, đó là một cái nét, một cái niềm hạnh phúc, đó là một cái sự an lạc, đó là một cái sự nghĩa nhàng. Mình biết nó là tham nhưng mà thật sự nó là, cho nên cái môn học này nó có cái gì đó là nhắc bài lần nữa. Cái bài lần nữa thì lập ra thấy hết, thấy gì để mà mổ xẻ nó, để giải phẫu nó, thì nó hết. Còn nếu mình không thấy á, mình không biết, mình tưởng là nó tham, thì mình đâu bỏ. Khi mình thấy tham mình sẽ bỏ rồi. Còn nếu mình không thấy tham mình bỏ, thì cái môn học này cái mục đích đó, cái tác dụng của học này là gì? Đó là để thấy được tâm. Môn này được gọi là môn tâm lý học giáo. Và từ Thích Minh Châu gọi môn này là tâm lý học Phật giáo. Có nơi gọi môn này là triết học Phật giáo. Thì đó là việc. Và có môn nơi gọi là tâm lý học Phật giáo. Sẽ có được. Người chính xác nó là môn tâm lý học giáo. Để mình nhìn được không? Khi mình nhìn cái tâm, mắt cái tâm đó thì mình mới tu được. Mới tu tâm được. Ví dụ như có người mắng chửi chúng ta, làm sao chúng ta hết cái tiền nặng, hết cái sân si, cái suy nghĩ, thì mình càng nhìn cái người mắng chửi chúng ta thì mình càng tiền nặng. Tại sao mình tiền nặng? Tại vì nghe âm thanh. Khi nghe người ta mắng chửi mình nghe cái tâm gì, nghe nhị thức theo vì pháp vậy thì rất rõ, đó là nhị thức tiếp xúc của cảnh hình thì mình nghe, sau đó mình chuyển giao cho tâm tiếp thu quan sát tâm đó rồi sợ. Như đó là tiếng chê, đó là tiếng chửi, đó là tiếng mắng nhiếc, thì tâm sân khởi. Và tâm sân khởi lên thì mình đã tạo cái nghiệp đen, trong tâm có cái nghiệp. Và khi tạo nghiệp đen thì làm sao mình loại trừ nghiệp đen? Cái tâm thân là thứ nhất là mình biết ra tâm sân, mà muốn biết ra tâm sân thì học tâm sân là gì? Tâm tham. Và khi nhìn tâm sân đó thì tự nhiên là tâm sân, nhìn tâm sân, cái gì nhìn tâm sân? Ở tầm chánh niệm, ở tầm chánh niệm. Ngã trên da thì nó nói câu mà tại vì ngã thì chúng tôi đã nói rồi, nét phải nó hình phạt và giả. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não. Cái người gây cho mình phiền não nó quan trọng cái gì? Nó quan trọng, đúng không? Nhưng mà cái người gây cho mình phiền não nó không đọc. Tại sao? Tại cái này là cái quả mà Bồ Tát sở nhân chúng sanh sở quả. Cái quả nó đến mà cái quả này tự nhiên nó đến, nó vô cái duyên, nó vô cái nhân, nó cái duyên cho cái quả đến. Cho người ta gây cho mình phiền não. Cho cái người gây cho mình phiền não không quan trọng, mà quan trọng là cái tâm phiền não. Quan trọng là mình có tâm phiền não. Thì càng quan trọng hơn nữa là làm sao để đẩy lùi được tâm phiền não ra khỏi. Nên thuộc về kỹ thuật tu hành. Nếu gì nào không nắm được kỹ thuật tu hành thì chết. Có nhiều người tu mấy 30-40 năm rồi mà cuối cùng phiền não mẹ, phiền não con, phiền não cháu nội, phiền não cháu ngoại, nó một chùm vậy. Thế tội nghiệp quá, thế thương quá, tội nghiệp. Thế nếu mà không nắm được kỹ thuật á thì cốt tỷ và cốt tỷ tiền não vẫn còn hoài. Trước khi mình có chùa mình vẫn có tiền não, mình ở chùa mấy chục năm rồi mình vẫn còn tiền não. Kỹ thuật của mình không có, cái technique của mình không có, cái kỹ thuật tu hành của mình không có. Cho nên cái tiền não mình vẫn còn tiếp tục tiêu hoài. Và cái môn học này nó sẽ giúp cho chúng ta cái kỹ thuật để loại trừ. Còn nếu quý vị mà nghĩ là tôi đến đây giảng cho bạn một cái môn học mà để cho người nghe thì thích thì quan nghĩ thì tôi không có, không có cái nhu cầu đó. Và cái nhu cầu của tôi là đến đây là cái nhu cầu là gì? Để giúp cho gì một chút về kỹ thuật, một chút về kinh nghiệm để làm sao mỗi người tự bóc cái gì nào. Còn nếu mà để giảng để cho gì là thấy là có văn chương chữ nghĩa là nó hay hay là nó vui thì cái đó thì tùy duyên mỗi người. Nhưng mà cái chính chúng tôi đến đây mục đích là nhận lời giảng tại đây là để giúp cho cái gì đẩy luôn cái gì nào. ông tu đắc bà tu bà đắc, ai tu đắc bất tu bất đắc, người là tu người đắc. Mà cũng đừng có sợ người khác phiền não, mà sợ mình có phiền não hay không. Có nhiều người lo lắng cho người khác phiền não, nhưng mà không có lo lắng cho cái phiền não của mình, cái đó là cái sai lầm nữa. Thì khi mình lo lắng cái phiền não khác, mình càng phiền não. Còn nếu mình lo lắng cái phiền não mình thì mình hết phiền. Thì cái môn học vi pháp này đặc biệt rất vi diệu, đây là môn học mà chúng tôi nghĩ rằng những người tu học chúng ta, dòng xuất gia của cư sĩ cần phải học cái tâm tạng kinh điển lực phật, tâm tạng kinh lực vi diệu pháp, các môn bốn tạng các môn vi diệu tạng thì 942.000 pháp môn, kinh tạng là 21.000 pháp môn, lực tạng là 21.000 pháp môn, vi diệu tạng là 42.000 pháp môn. Mà cái mảng này mình không có rờ tới được, mình không sao nó được ổn quá, đúng không? Mình có một cái bệnh cái sao bây giờ không chịu lấy, toàn lấy cái tạp không, lõi cây không chịu lấy, lấy chành nè. Trong bản kinh gọi là ví dụ lõi cây á, trong kinh Trung Bộ Đức Phật này giảng. Mà khi chúng tôi học là cái này là đầu tiên của chúng tôi hòa thượng, chúng tôi cho là dạy năm 1980 khoảng 1981 năm nay, giờ học là cái này thế hay không thể tốt được. Tôi nghĩ còn đi giác mấy cái cành lá mà phải lá mà nó tốt, còn lá sâu cành bị mọt ăn sâu ăn giác về chất tốt, còn lõa cây thì không chịu lấy. Cuộc đời của mình nó bao nhiêu á, trước sau thì cũng phải lên đường thôi. Mà mình dành nhiều quá nhiều để cho những cái cành lá cũ quá, trong khi cái lõi cây nhỏ nó chưa thấy sợ mà tử thần đến nó mờ đi rồi. Đá vàng theo gió vu bay, kiếp người nào khác lá bay chịu tàn. Người nay như lá vàng khô, phất phơ đứng cửa mộ diệt vong. Mình biết mỗi người chúng ta giống như chiếc lá phất phơ tơi đụng nào này, lá sắp đụng rồi mà còn đi dầm dầm dầm, cho nên chúng ta phải tìm cái loại cây nữa, thì cái đó là cái giá trị của chúng ta. Trong bài kinh mà ví dụ loại cây thì cái loại cây là một đặc biệt, ví dụ là dạy chúng ta về những pháp thuộc về chân thế. Những pháp thuộc thực tế cũng giống như là dây chuyền, bông tai, nhẫn, còn ví dụ tạng giống như vàng nguyên chất. Từ vàng nguyên chất mà thực chế ra là cái này là dây chuyền, cái này là bông tai, cái này là nhẫn. Cũng vậy, ví dụ tạng dạy chúng ta về các pháp chân đế, hay là dạy về sự thật, về cái bản thể, về cái sự thật cùng độ. Chân đế chân là Phật, đế là Phật hai lần. Còn tục đế, tục là thế, tục là thế gian, đế là sự thật, là sự thật của thế gian. Ví dụ cái bàn này nó đắp nước lửa gió, nó là chân đế. Nhưng nó có cái bàn nó không được. Thế này là chân đế, đây là chân đường. Nó dẫn đường là tục đế, nó chân đế là tục đế, nhưng nó đắp nước lửa gió, chân đế. Nó chỉ bằng cát cạnh mà cái môn này để chúng ta phải trở về tinh đế, không được đi lang thang rồi cũng có tình buồn vô gì. Vô minh là gì? Vô minh là bất tri khổ đế, bất tri tập đế, bất tri diệt đế, bất tri đạo. Và vô minh là chỉ thấy tục đế mà không thấy chừng. Thì gặp cha mẹ chào sư cô mà tục đế chừng đế, tục đế, nhưng mà chào cũng muốn tục đế chừng đế, chào cũng muốn mình giận sư cô hay giận cũng muốn quý vị, giận sư cô hay là giận tứ đại, tứ đại có đang có giận không à. Nhưng mà sư cô thì giận à, sư cô này không qua làm phiền tôi giận tôi buồn, tôi buồn sư cô lắm, có ai mà nó tôi buồn thì cũng cái tứ đại nó quá không, có người nào nó chờ tôi buồn quá, tại sao vậy? Cái tứ đại nó hôm qua làm cho hương tức là thức uống, tâm sở là họ hướng tới của hạnh phúc. Cho nên ví dụ bạn trong toàn bộ những lời dạy các vị lão không xuất hiện cái khái niệm về thực tế, chỉ có khái niệm về tinh tế. Khái niệm về tinh tế là gì? Đó là năm quẩn, đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Khái niệm về tinh tế là gì? Đó là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện, tâm bất thiện. Đó là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Khái niệm về tinh tế là đất nước lửa gió, đó là mắt tai mũi lưỡi, vân vân. Khái niệm là kinh tế. Còn khái niệm là thực tế là những cái từ mà mình đã định đạt, những cái danh từ mà mình gọi dựa trên cái kinh tế. Cũng giống như người ta có gạo, có bánh nếp, có bột, có đường, có vân, có đậu xanh, người ta làm bánh. Thì đây là bánh tét, đây là bánh dày, đây là bánh bánh gì vậy? Bánh gì? Cái chùa mấy mấy chùa bánh ở đây nổi tiếng là bánh, có gì nữa bánh gì, bánh cam, bánh bao, bánh cam có đậu xanh đó. Nhưng mà nó bắt nguồn từ cái nguyên liệu là bột, là gạo, là nếp, là đường, là chế cái bánh này, chế cái kia, chế cái nọ, đúng không? Bao, nó khô. Nhưng mà nó từ đâu? Từ chất nước phải nhỏ, từ bột, từ đường, từ nếp, từ tất kết. Thì ví dụ Pháp hay là ví dụ Pháp dạy chúng ta về cái trường đề. Trong vậy, các nhà chú giải họ lấy ví dụ như sau. Kinh Tạng á, cái Phật giảng Kinh Tạng á, giống như là dụ mà ta đến. Chúng tôi tính là giảng cái bộ kinh Pháp Cú để dụ gì, để kể gì nghe, dạy cho biết kể kinh Pháp Cú. Mano bhupang gamadhamma manotita manomaya manasate manutena patatima karodima katunang nukaman Niti chắc chắn qua và hàng cô có đăng. Ở thì khác tiếng kẹt này. Thì kẹt kinh không có hay lắm. Thì tính ra là sẽ giảng cái bộ kinh đó và giúp và hướng dẫn cái kẹt một số không. Để khi nào đây có lẽ hội này kiểu gì mở kẹt lên khác ra. Nhưng có lẽ có nhiều cái kia. Thì Đức Phật giảng kinh Tạng chất dụ nữa đó. Đó là những bài kinh, đó là những bài kệ, đó là những câu chuyện, đúng không? Ở hiện gặp là nát gặp dữ, hai ơi các lầm lầm kiếp này chưa được cái giải thích sao? Ở hiện thì lại gặp lầm những ai ở nát đang thành ở đó. Thì Đức Phật giảng kinh Tạng giống dụ từ đó. Đức Phật giải thích về lực tạng giống như chó hay là, đúng không? Chó hay là, đừng có miệng giống như cầm, bằng kèo giá hết không? Có tay giống như bị trói lại, có chân giống như bị trói lại, cũng đâu cũng được hết. Mấy vị đây mà không tu chắc ngoài đời chắc cũng nghe là cũng vui dại, đúng không? Đúng không? Mấy vị chúng ta này, cái gì tu hành chúng ta này, nếu mà mình không tu chắc ngoài đời cũng vui dại, đúng không? Ở trong chùa mà không vui dại cũng chi ngoài đời. Có nhiều người nói chùa thấy dữ quá. Nhưng mà rồi á, lại có người chắc nó tại sao mấy người giữ nhận nhận cho tôi chi? Thì cái gì chủ đề nó là nhận vô cho nó tu. Chứ nếu không ngoài đời nó giữ cái tội nghiệp nó xa đọa, nó không có cơ hội lên. Còn vô chùa nó tu, nó giữ á, thì nó xuống, nhưng mà nó có tu, lên lên lên. Nghiệp có đen, nó cắn kết, quả có cắn có đen. Còn nếu mà không có tu nó ngoài đời á, thì nó toàn nghiệp đen, nó không có trở lên. Cái gì chủ đề đó rất là tự vi và cũng rất là trí tuệ. Có nhiều việc đó chủ đề mà không có trí tuệ nhận người gì mà dữ quá không nhận. Thì có gì chủ đề nói lúc tôi mới nhận cái thiền mô ở lâu nên nó dữ vậy. Thì có nhiều việc chữa cháy cách đó có gì thì nói không phải, nó giữ tôi biết, tôi biết là nó giữ, tôi xoay căng nó, tôi biết nó giữ, nhưng mà tôi muốn tế độ cho nó để sau này những kiếp sau nó có cơ hội nó được lên. Quý vị biết cái này là ta giữ hay là hiền, giữ không? Tại sao Đức Phật tôi tu đó, tinh thần là vậy. Tại vì Phật nó tu vì Đức Phật biết rằng nếu như Đề Bạt Đa không tu, Đề Bạt Đa ở ngoài Đề Bạt còn đau thương, không bao giờ, chắc chắn là không bao giờ được sanh làm người nữa. Trên đường trời. Nhưng mà nhờ Đề Bạt Đa Phật tu, Đề Bạt Đa nghĩa là cấu kết với bệnh với Vua Sa Thế để giết bệnh Sa Dương, Dương Mi Sa Ra. Đề Bạt Đa làm chia rẽ tăng già, Đề Bạt Đa làm Đức Phật chảy máu. Nhưng có một thời kỳ rồi các tu hành rất tinh tấn, nói thì nói vậy chứ thật sự ở đây là nổi tiếng là nhiều lắm, không có ai giữ nữa. Đây đa số là các vị đi ở tỉnh Giang Tô này người nào cũng thiền, chúng tôi được nghe vậy, còn trên thực tế thì chưa biết. Nhưng mà bản chất chúng ta là tham si, bản chất chúng ta là tham si. Bản chất người thà, do nhờ tu tập, do nhờ tỉnh tấn, do nhờ mình cố gắng mà mình chuyển hóa, chuyển lên hai bộ niệm của đất đai. Khi quý vị học cái bộ niệm tắt rồi, tự nhiên quý vị cảm thấy rất là dễ chịu. Cái tác dụng của bộ phận này là gì? Đó là tạo chúng ta một cái tâm dễ chịu. Tại vì thấy thực tế, thấy chân thế, không thấy thực tế. Và chân đế luôn thành gì? Chân đế hữu quy sắc đầy sanh ra luôn luôn thành gì? Sắc đầy sanh ra đi chân thì các pháp hữu quy là vô thường. Sắc đầy sanh ra đức khả tí các pháp hữu quy là khổ. Sắc đầy sanh ra đức khả tí các pháp hữu quy là khổ. Khi nhìn tự nhiên nhìn cái chân đế hữu quy thì thấy chân đế hữu quy đến thân nhiệt nó thay đổi, nó vô thường. Còn nhìn trong thế thì đứng nghiệp. Nhưng vô minh là gì? Vô minh là cái tục tế của chân đế. Thì cái tục tế thì nó đứng nghiệp. Mà thấy chân đế thì thấy sanh nghiệp. Người nào thấy được sanh nghiệp cái người đó là người đó chứng đạo. Người thấy sanh nghiệp đó thì người đó sống một ngày quý mừng sống trong đạo nào mà còn thấy sanh nghiệp. Yo yo san tam chi quy pa sang udaya jan ne kanang chi tam si yo pa sa to udaya jan. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Thế thấy được thấy tâm vô tư sở pháp thì thấy sanh diệt. Còn thấy ni sư thấy sư cô thấy thiện nam thấy đứng nữ thấy đệ tử thấy sư phụ thì con thấy sanh diệt. Hôm qua cái tên mình lễ hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng vậy, năm sau cũng tự đó. Chúng tôi nhớ rằng tôi đã giảng trường hạ học tôi từ năm chúng tôi 95 đi rồi, ở đây còn ai không nhớ không? Sao nó gián đoạn một thời gian rồi tiếp tục tới lại. Một cái đây một mấy năm thì quý vị cũng gọi tôi là ông sư Bụng Chất. Rồi sau một mấy năm quý vị cũng gọi là ông sư Bụng Chất. Bây giờ lên được cái thượng tọa ở đại đấy. Nhưng nó tục tế, nó sanh diệt. 10 năm rồi mà nó không diệt. Đúng không? Nó không sanh diệt, nó còn hoài. Nó đâu mất chữ nào đâu. Và đó là nó sư Bụng Chất, bây giờ cũng là sư Bụng Chất, nó có thay đổi không? Nói chiều đó là sư Bụng Chất, bây giờ nó thành sư Bụng Chát thì nó mới đổi. Đó nó đổi, nó hoàn toàn nó đi tục tế còn thành nhiều. Cách đây một mấy năm thì ra ra tôi nói chung nhanh, bây giờ nhanh cha rồi. Thế này không phải của tôi, nghe tăng má mắt, cái này không phải là tôi, nghe qua mắt khí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi, nghe xua bị hạt đạp đi. Nghĩa là khi thấy nó thay đổi, nó sanh diệt, 因为真的假的被要求的好被要求的好这个有难因为现在被要求的好被要求的有人听有人听但是我们有人听但是我们有人听一直到我们的房因为我们在家房子都改一旦我们还要运动才有像你也等你等你这个我会发财也是大事情哦原来这个像你也有个人在要求我给你眼睛都在了在找眼睛就在不会有人在要求因为眼睛就在不会这个孩子是在要求我今天为了你要来当不当不了当但是我们的生活我们的工作我们的工作那就没有问题那就不可能这个一定一发改善为一些优秀的保护用的这一种的保护哪招呢当不当的什么招呢当不当生活我们的工作很猛就把别人的人在给你抓起来把这把别人的人被你发展有你一点就把那方针也有的带这个方针就把它打到在这个方针的你一点一点好像能留本的基础图本的上升的这些方针一点一点这方针还在所以他们都一点好不好好像不高兴不高好的不高兴你放松不高用啊就是可以的我有这么个单子高在所以我们拿不以发的你都不单高那你经常红到这个孩子那么了咱们用的是他不高不高你们那能用的了就把这一点一点就那么跟着我们不见得好那怎么就没钱了这个你现在现金了我们不见得好那么多人发现了当年有人在手上发现了这里的房子还有小姐能用啊这里刚才你看看这房子光光的我这里房子要光光的不懂的在外面把别人放光光的看了你拿很脸开始用啊把别人放光你真的有的人那个很妖很妖精的什么都是妖精的我的当兵的那个都是妖精的我当兵的我都让你们刚刚的人我刚刚的人我刚给拿的人我看看我而像这里但是你也还好用啊老真这方面这次跟党啊跟党比较有用的啦拉杆帮他们去干帮他们党啊比较的很热干帮他们有他党啊有用的很热干对呀当然是吧跟着可以发你跟着有点感啊观察如果有点来干把背景摆上就没有了你不该做的话他该听着我你不该做的该做工作吧你不该做的话我感觉该做的工作你们都想想你们都不该你们都在该帮我这个叫工厂干净我这不该嘛嘛你不拉干我不拉干你们都不拉干 lý về lục tạng đó là điều tốt, thì đó là sự tồn tại của Phật giáo, Phật pháp, Phật giới lục còn thì pháp còn, và sự tồn tại của tinh tạng, mọi người làm tinh tạng nhiều, nhưng mà bây giờ tạng nó tiếp chưa tiếp xúc gì. Mà bây giờ tạng nào có thể giải thoát thì nào? Tìm hiểu được cái phản tích cực của một chúng sanh, cái gọi là chúng sanh hay là cái gọi là con người, chính thị nó là tổng hòa, tổng hợp của năm quẩn của danh sắc tứ đại, thì lúc bây giờ mình hiểu được cái phản cách của đời, phản cách của một chúng sanh, phản cách của một chúng sanh. Cái chính của đời tu hành chúng ta là gì? Là từ quả tha, từ quả sân, từ quả trí, từ quả phiền não. Nhưng mình không cách nào thì từ bỏ được, bởi vì mình chưa hiểu được, mình chưa giác ngộ được, bởi vì mình chưa có hiểu hết những lời dạy của Phật, mình chưa được thành đủ những lời dạy của Phật, cho nên mình chưa giải thoát được tiền. Và những lời dạy của Phật gọi là kinh tạng, lục tạng, ví dụ tạng, ví dụ tạng rất cần thiết cho mỗi người tu học chúng ta, dù là xuất gia hay gì. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trình bày quý vị về một cái bài học gọi là nhập môn của môn vi diệu pháp, với mục đích là để thấy được cái sự liên hệ chặt chẽ giữa tinh tạng, lục tạng và vi diệu mạng. Đặc biệt thì đây là chúng tôi cũng thấy môn vi diệu pháp, cho nên chúng tôi đề cập đến cái phần vi diệu mạng nhiều hơn tất cả những cái bài này kinh khác, để cho chúng ta thấy được cái giá trị, cái tầm quan trọng của cái môn học này. Và môn học này như trong cái phần trình bày trong nội dung chúng tôi nói, đây là môn học, học để tu, học để mà thực hành, thực hành để giải thoát những phiền não tham sân si. Đây là môn học mà tôi nghĩ cái người cái người học cái môn khó, môn khen là khó, bởi vì cái môn này nó về chân đế, nó về thế, nó về tâm vương, về tâm sở, về chánh pháp, về niết bàn. Cái môn học này nó mang cách khôn khen và nó làm cho cái người học khó có một cái sự quan nghĩ trong khi tiếp nhận. Thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức để trình bày môn học này đến cho quý vị trong 3 tháng hành trình hạ tại thành xá thượng hạ từ ngọn phương này. Và bài học hôm nay là bài học về mở đầu của môn học. Qua bài học sau thì chúng tôi trình bày về tâm vương, tâm sở, sắc pháp, niết bàn trong cái bài học thứ hai. Ở đây thì chúng tôi dựa vào cái tài liệu của hòa thượng Thích Minh Châu Thắng Pháp Tử Luận từ 1, dựa vào tài liệu của hòa thượng Tịnh Sự dịch từ bản Bali và bản Thái, và dựa vào cái tài liệu nữa là của thượng tọa Nhất Chánh biên tập lại, biên soạn lại những cái môn vi pháp nhập môn. Nó có một cái quyển sách cái tên quyển sách của mà chúng tôi đang sử dụng ở đây là của hòa thượng Thích Minh Châu Thắng Pháp Tử Luận tập 1. Thứ hai là tài liệu quy tắc nhập môn của thượng tọa Nhất Chánh. Ở đây có mấy vị đi sinh học bên khóa chân hạnh chuyên ngành người ta đi có cái quyển đó, quý vị nào muốn có cái quyển quy tắc nhập môn, quy tắc tự luận thì gì liên lạc với học viện chân hạnh để tính. Còn quy tắc nhập môn thì ở đây có một hai thí sinh ở đây cô để đi học bên chân hạnh có thì sẽ hãy mua của tôi đọc thêm khi là đọc trước và chúng tôi vào chúng tôi giảng thì sẽ hiểu hơn, nhanh hơn. Và một môn nữa, một cái tài liệu nữa là của bạn Tịnh Sự, thì cái môn cái tài liệu này ít có phổ biến chỉ của bạn bộ, thì sau này khi chúng tôi đến giảng tôi cố gắng là để có một bản để cho có số gì của tôi ra. Còn hai cuốn sách này thì nó có sẵn ghi tự đi tìm là tự của tôi. Khi gì nào học cái môn này mà đọc trước thì vô chúng tôi giảng thì sẽ tiếp nhận lẽ nhanh lắm. Và nếu gì mà không đọc trước vô nghe thôi á thì tiếp nhận khoảng chừng 50% thôi. còn nếu quý vị mà đọc vấn rồi cái vị nghe để nhận được toàn diện là 80%. Chúng tôi cũng nói thêm, nếu quý vị nghe được một số bài giảng tôi tại giảng đường này, sao này quý vị tự đi học được, tự học, tự tìm được, tự đi tìm tòi đi đọc nghiên cứu được. Còn nếu như quý vị mà không được nghe một số bài căn bản rồi thì cũng đi tìm học, mình học mình cũng không hiểu nhiều, mà không hiểu một cách là mà đây là một khó. Thật sự chúng tôi rất là ái ngại khi nhận dạy giảng cái môn này, cái môn này cũng khó, mấy môn dễ. Còn nếu cái môn bình thường là giảng bài kinh bài pháp cũng đã dễ, còn giảng cho cái này thì nó giống như là một cuốn chương, giống như là một cái môn học mà nó cần tốt học. Thật sự mà nói là nếu cái giọng cao nữa đó, nhất là cái bộ ứng thứ nhất của Tạng Khai làm một cái bản thì nó chứng minh được cái tốt học của người, nó là con số mà. Cho nên là cái môn học này chúng tôi nói trước là nó khó cho như vậy, chúng tôi cố gắng hết sức để cho làm cái môn học nó mềm tay dễ đi. Nhưng mà nếu như mà chúng tôi cố gắng một mình thì là sợ em là cái môn học này nó không thành tựu được. Nếu vì mỗi người chúng ta tự cố gắng thêm, cùng cố gắng với nhau thì không học nó mới được thành tựu thành tiên mạng. Sáng hôm nay thì thời gian đã hết, thúc từ cái những lời xin cầu nguyện mong tam bảo chư thiên và hộ quý vị được pháp thể bình an trong tâm thực đạt, mong sự nguyện.